Trả lời câu hỏi 10. Làm sao biết mình có bị suy tim hay không? Muốn biết mình có bị suy tim hay không, căn cứ vào ba yếu tố quan trọng là đo đường huyết, đo nhiệt độ đầu ngón tay út và nhịp tim khi đo áp huyết bên tay phải. Nhịp tim thấp dưới 60 là người lạnh, đầu ngón tay, chân lạnh, bao tử lạnh, đường huyết trong tiêu chuẩn thấp của Tây y 3.9 đến 5.9 mmol trên lít, đo nhiệt độ thấp dưới 35 độ C. Một, ý nghĩa đường huyết, đo khi đói và khi no sau khi ăn, để tính ra năng lượng calo và sức đề kháng của cơ thể. Căn cứ vào lý thuyết lượng đường cung cấp hàng ngày cho tim mạch và cho chức năng thần kinh não, mỗi ngày phải đủ 180 gram đường được chuyển hóa từ thức ăn mỗi ngày để đủ cho nhu cầu cho tim hoạt động tốt suốt ngày là 36 gram đường glucose, cho chức năng thần kinh não 144 gram chia đều cho hai bữa ăn chính thì sau bữa ăn riêng tim và não cần 90 gram đường. Khi cơ thể thu nạp thức ăn được hấp thụ chuyển hóa thành năng lượng calo được hiển thị bằng số đo đường huyết sau khi ăn thì tiêu chuẩn đường huyết phải tương đương 90 gram đường, đủ để bảo đảm nhu cầu hoạt động của tim mạch, chức năng thần kinh não để duy trì chức năng phòng vệ bệnh. Theo kinh nghiệm của y học bổ sung, một thìa cà phê đầy 8 gram đường khi uống vào cơ thể thì đo đường huyết tăng được 10 mg trên decilit. Như vậy, 90 gram đường cho tim não hoạt động tốt không bị suy tim thì lấy 90 gram chia cho 8 gram là 11,2 thìa. Mỗi thìa cà phê đầy đường huyết lên được 10 mg trên decilit thì 90 gram đường đo đường huyết sẽ tăng lên là 112 mg trên decilit. Còn cộng thêm đường cho bao tử chuyển hóa thức ăn là 40 mg trên decilit là 152 mg trên decilit. Khi đường huyết đo được 200 mg trên decilit thì số dư 200 mg trên decilit trừ 152 mg trên decilit là 48 mg trên decilit là năng lượng cho cơ thể hoạt động đi lại làm việc mà không bị mệt. Chuyển đổi đường huyết bảo vệ tim mạch và thần kinh chức năng não hấp thụ từ thức ăn, xem hoạt động tim, não cần bao nhiêu calo hay bao nhiêu chén cơm. 2. Công thức hoán đổi năng lượng đường từ thức ăn thành calo. Tiêu chuẩn 1520 calo. Ăn cơm, cơ thể chuyển hóa thành 382 gram đường. 90 gram đường chuyển hóa từ thức ăn thành calo sẽ là 349 calo, tương đương mỗi bữa ăn phải ăn 1,8 chén cơm thì không bị suy tim suy não. 90 gram đường từ thức ăn, đo đường huyết sẽ tăng thêm được 90 gram chia cho 8 gram là 112,5 mg trên decilit hay 6.25 mmol trên lít. 3. Nguyên nhân suy tim mạch và thoái hóa thần kinh chức năng não. Tiêu chuẩn đường huyết an toàn cho tim não bất cứ thời điểm nào cũng phải đủ 6,25 mmol trên lít. Kết luận 1. Có nghĩa là mỗi bữa ăn nếu chỉ ăn cơm 1,8 chén mỗi bữa, chỉ đủ năng lượng đường, calo nuôi tim não và không ăn thức ăn, không ăn trái cây, không uống nước ngọt, không uống thêm đường thì tim não vẫn khỏe thì cũng không bị bệnh tiểu đường. Nhưng không thừa năng lượng đường và calo để làm việc. 2. Còn nếu ăn thêm thức ăn, rau củ quả như canh, rau luộc, đồ kho thì có thể đo đường huyết tăng lên thêm 40 mg trên decilit cộng với đường huyết căn bản của tim não là 112,5 mg trên decilit là 152 mg trên decilit thì 40 mg trên decilit đường huyết dư thừa dành cho sinh hoạt đi lại làm việc lâu được 4-5 giờ mới bị mệt do đường huyết tụt thấp dần, mỗi giờ tụt thấp 10 mg trên decilit cũng không phải bị bệnh tiểu đường. 3. Mọi người khi có đường huyết cao lên 7 mmol trên lít hay 126 mg trên decilit mà bị tiêm insulin để giữ mức đường huyết theo tiêu chuẩn thấp của Tây y, từ 3.9 đến 5.9 mmol trên lít, tương đương 70 mg trên decilit đến 106.2 mg trên decilit, thì mỗi ngày insulin đã cướp mất năng lượng đường huyết bảo vệ hoạt động của tim não từ 6.3 mg trên decilit đến 42.5 mg trên decilit. Như vậy, hoạt động của chức năng tim não bắt đầu suy yếu dần mỗi ngày, cho đến khi kháng thể trong cơ thể nhận biết insulin là kẻ thù hại sức khỏe của cơ thể, thì bắt đầu xem insulin là kẻ thù, sẽ xảy ra phản ứng gọi là hiện tượng Somogyi. 4. Hiện tượng Somogyi là tiêm insulin cho đường xuống thấp, thì cơ thể huy động kháng thể cũng được cấu tạo bằng hợp chất glyco và protein và lipid là glycoprotein và glycolipid. Khi gan nhận biết insulin, ADN của người là kẻ thù khống chế gan chuyển hóa đường dự trữ glycogen. Đường dự trữ glycogen trong gan xuất ra bao nhiêu insulin tiêu diệt hết. Trong khi insulin trong máu tăng, tế bào beta càng xuất glycagon hối thúc gan xuất đường dự trữ, nên toàn thể đường còn lại trong cơ bắp, trong não, xương tủy được huy động, làm tăng đường huyết càng cao. Trong khi bệnh nhân thấy mình không ăn được cơm, chán ăn, bỏ bữa, kiêng không ăn đường, bánh kẹo, nước ngọt, mà sao đo đường huyết càng tăng lên 400, 500, 600 mg trên decilit, thậm chí máy đo đường chỉ 2 là cao tối đa 1000 mg trên decilit. Nhìn lại thân hình mình bị sụt cân, cho đến khi tim ngừng đập, đột quỵ do chết vì insulin, lại đổ thừa là suy tim đột quỵ. Khi chết mà vẫn chưa tỉnh ngộ nhận diện ai là thủ phạm giết chết mình là insulin hay là bác sĩ. Insulin ví như khẩu súng, bác sĩ là người bắn, súng vô tội nếu bác sĩ không bắn, hay đưa súng bảo mình tự bắn, có phải chúng ta si mê để bị chết oan chăng?